Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ tư trong 17 phần công đức mà được Bồ Tát Thế Thân đưa ra rút ra từ trong kinh Vô Lượng Thọ, nói về y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần thứ tư này thì chúng ta thấy phần kệ văn Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân, Ngài nói là ánh sáng sạch đầy khắp, như nhật nguyệt cùng soi. Ở đây là nói về hình tướng công đức thành tựu, nói về hình tướng công đức thành tựu của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói về hình tướng công đức thành tựu. Khi mà nói về hình tướng ấy, thì chúng ta thấy là Ngài nói là ánh sáng, nói về hình tướng, tức là nói về cái ánh sáng, tức là quang minh. Quang minh của thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có cái sự tăm tối. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc tụng hàng ngày, chúng ta thấy là trong kinh nói là Tây Phương Cực Lạc vì là quang minh của từ hàng cây báu phát ra này, quang minh từ nơi mình Đức Phật Thích Ca này, từ nơi cửu phẩm liên hoa này, từ nơi lầu các điện đài này, và quang minh từ trên hư không này luôn luôn chiếu soi như vậy. Cho nên á, ánh sáng của thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có ngày đêm, không có ngày đêm như thế giới chúng ta này. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc tụng hàng ngày đấy, chúng ta thấy rồi, ánh sáng của thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có ngày đêm, lúc nào về ngày nào lúc nào cũng sáng. Chúng sinh nghỉ ngơi thì mọi người nghỉ ngơi là dọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc cũng thấy rồi, lúc nào mà muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc nào muốn thiền hành thì thiền hành, lúc nào muốn kinh hành thì kinh hành, lúc nào muốn tọa thiền thì tọa thiền. Đó. Còn đến giờ nào mà chư Phật Bồ Tát thuyết pháp thì mọi người đến đến nghe pháp. Đó. Đến nghe pháp, câu hội để nghe pháp, không thì ở tại trong lầu cát của mình, trong đài thất bảo của mình, đài sen thất bảo của mình đó, thì mình tu tập hoặc là nghỉ ngơi. Là do tâm khởi lên, mà tâm khởi lên như thế nào thì sẽ được như thế. Vì sao lại nói là ánh sáng của thế giới đó là không có cái sự ngắt quãng, không có sự ngắt quãng. Ánh sáng của chúng ta thế giới này như mặt trời mặt trăng là có sự ngắt quãng. Ví dụ mặt trời thì sáng đấy, nhưng mà đến khi mà nó về đêm nó chỉ sáng là một nửa ngày thôi, ban ngày thôi. Còn nửa ban đêm thì sẽ bị tối, khi mà nó khuất nó về bên kia bắc bán cầu thì thế giới chúng ta lại bị khuất. Mặt trăng cũng vậy, một nửa tháng thì chúng ta nhìn thấy mặt trăng sáng, còn một nửa tháng thì lại không nhìn thấy mặt trăng đâu. Đó. Nhưng thực tế là mặt trăng có mất không, mặt trời có mất không? Không mất, cả mặt trăng mặt trời đều không mất. Cho dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng mặt trăng mặt trời đều không mất, Thế còn Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì ánh sáng sạch đầy khắp. Ánh sáng Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đây Bồ Tát Thế Thân là cái chữ sạch, ánh sáng sạch, chúng ta để ý cái chữ sạch, ánh sáng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sạch và đầy khắp. Nơi nào cũng có. Như chúng ta, ánh sáng của mặt trời mặt trăng của chúng ta chiếu soi á thì cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà ra ngoài ánh nắng nhiều á, ra đứng ngoài nắng nhiều thì chúng ta sẽ bị ốm. Hoặc là chúng ta sẽ da của chúng ta sẽ bị đen cháy rồi. Chúng ta mà ra nắng nhiều thì da chúng ta đen cháy rồi. mà thậm chí là còn ốm đau nữa, bệnh tật nữa. Nếu ra nắng nhiều, nhức đầu sổ mũi thành bệnh này bệnh nọ nữa. Nếu mà thiếu ánh nắng thì chúng ta cũng ốm. Suốt ngày ở trong bóng tối thì da rẻ chúng ta nhợt nhạt ra, và sức khỏe chúng ta nó cũng yếu, là sinh bệnh. Giống như cái cây mà ướm nắng mà không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu soi vào thì cái cây đó không thể lớn được. Cái con người chúng ta thế giới này cũng vậy. Nhưng mà ánh sáng mặt trời mặt trăng thế giới chúng ta là tốt đấy. Nhưng mà so với ánh sáng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, thì ánh sáng Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là ánh sáng sạch. Chúng ta để cái chữ sạch, Bồ Tát nói là sạch và đầy khắp, chữ sạch và chữ đầy khắp. Vì sao lại gọi là sạch? Vì sạch như thế tất cả là nhờ vào công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà còn có một cái danh hiệu là gì ạ? Nam Mô Thanh gì? Thanh Tịnh. Thanh Tịnh Quang Phật. Đó, Đức Phật A Di Đà còn có một cái danh hiệu nữa là Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật. Đức Phật Thanh Tịnh Quang. Chứ quang á, chữ quang có nghĩa là gì? Là ánh sáng. Chữ quang trong chữ Hán á, chữ quang trong chữ Hán có nghĩa là ánh sáng. Chữ thanh nghĩa là trong, là sạch, trong sạch. Thanh tịnh nghĩa là trong sạch. Chữ tịnh nó cũng giống như chữ thanh, nhưng mà hai chữ đi với nhau. Thanh tịnh là chỉ cho cái sự sạch sẽ, và thanh tịnh đến tuyệt đối thì gọi là thanh tịnh. Sạch sẽ thanh tịnh tuyệt đối thì hai chữ đi với nhau thì gọi là thanh. Có mỗi chữ tịnh không ấy, thì vẫn chưa tốt. Mỗi chữ tịnh thì mới chỉ dừng lại thôi. Chứ còn hai chữ thanh tịnh đi với nhau thì nó chỉ cho cái sự tuyệt đối, sự tuyệt đối trong sạch. Cái chữ quang đây là ánh sáng, tức là chỉ cho cái sự Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật, tức là chỉ cho Đức Phật có cái ánh sáng là thanh tịnh. Thanh tịnh, thanh tịnh nhưng mà đầy khắp, thường chiếu. Thường chiếu, đầy khắp, biến mãn khắp cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không chỉ biến mãn cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà trong luận Đại Trí Độ nói là gì? Còn chiếu khắp cả mười phương. Chiếu khắp cả mười phương, nhưng mà do cái nghiệp cấu của chúng sinh. Nói là nếu mà chiếu khắp cả mười phương, tại sao con không thấy? Tại sao thế giới của chúng ta lại có ban đêm? Tại sao ban đêm chúng ta không nhìn thấy đường? Nếu bảo là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thường chiếu khắp mười phương, tại sao đêm lại con không thấy? Vì sao chúng ta không thấy? Vì cái nghiệp cấu của chúng ta nặng nề cho nên không thấy được. Vì cái ánh sáng của quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu soi ra không phải là như ánh sáng mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng này là do công đức tạo thành, do công đức tạo thành. Còn ánh sáng của mặt trời mặt trăng là do gì? Do cộng nghiệp của chúng sinh và các thế giới ở trên cái giải thiên hà đó mà nhìn thấy. Nó có hình có tướng, mà có hình tướng thì đương nhiên là có gì? Có sinh. Con người ta thì có sinh lão bệnh tử, còn thế giới thì sẽ có gì? Có thành trụ hoại không. Thế giới thì có thành trụ hoại không, con người thì có sinh lão bệnh tử, hay còn mình gọi là sinh già bệnh chết đó. Thế còn quang minh, quang minh của mặt trời á, cái ánh sáng của mặt trời á, mặt trăng á, vì sao của chúng ta á, thì vì nó có hình tướng, cho nên nó trải qua hàng vài kiếp, hoặc là vài a tăng kỳ kiếp, hoặc là vài chục a tăng kỳ kiếp, thì ánh mặt trời mặt trăng đến khi mà nó hoại á, thì nó cũng mất đi, nó hoại mất đi. Giống như trái đất của ta trong kinh Khởi Thế nói rằng trải qua đến cái kiếp hoại thì thế giới của chúng ta này cũng không còn cái gì cả. Nó qua mấy cái đại nạn, thứ nhất là thủy tai, đại nạn thứ hai là hỏa tai, và đại nạn thứ ba là phong tai. Qua ba cái đại nạn đó thì trái đất của chúng ta trở thành những hạt bụi và bay khắp ở trong không gian, và dần dần nó cứ thổi dần. Trải qua 20 trung kiếp như vậy thì trái đất của chúng ta chả còn cái gì nữa cả, nó trở về không. Trái đất của chúng ta trở về không. Giống như một hòn đá, một hòn đá to như thế này, nhưng mà họ cho vào lò vôi, họ nung vôi ấy. Hòn đá bình thường cứ để hòn đá như thế này á, để to như thế này thì không biết bao giờ cho gió mà nó mòn được cái hòn đá. Gió và nước chảy bình thường không biết bao giờ cho nó mòn hòn đá. Nhưng mà khi cho vào cái họ nung vôi, nung thành vôi, cho vào lửa họ nung đến mấy nghìn độ. Khi bắt đầu là hoàn đá bắt đầu nó mới mềm ra. Nó mềm ra và nó giòn. Nó giòn, giòn mềm. Thì khi đó chúng ta mang ra, mang ra chúng đặt, đặt lên trên cái khâu, đặt ra ở ngoài sân thôi, không cần rội nước. Thì dần dần nó cứ tả dần, nó gặp gió, gặp không khí và nó tả dần ra. Và cứ gió dần dần, gió nó đến thì gặp một cơn gió thì nó lại mất đi một tí. Gió nó lại bay đi một chút cái bụi nhỏ nhỏ. Nếu gặp mưa xuống nữa thì nó lại trôi đi, thành nó lại tan thành nước còn nó trôi đi. Và trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều năm như vậy thì cái cục vôi này, cái hoàn đá rắn chắc này, vì khi mà nóng quá biến thành cục vôi thì nó sẽ mất đi. Thế giới của chúng ta trong kinh Đức Phật nói cũng thế. Khi mà đại thủy, đại hỏa tai khởi lên, đầu tiên là bắt đầu là đại thủy tai. Thủy tai á, thì thế giới của chúng ta thủy tai là lên tới cái trần thủy tai của thiên hà đó, thì đó là ngập hết cả cõi tam thập tam thiên, tức là ngập đến đỉnh núi Tu Di. Và tất cả bốn châu Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Lu Châu đó, và cho đến cõi trời Tứ Thiên Vương, nhận đến cõi trời Đao Lợi Thiên, đều bị cái nạn là hoại, nạn kiếp hoại. Và chúng sinh ở cõi đó thì lại chuyển dần, kiểu như là chuyển dần lên trên các cõi cao hơn và cư trú ở các cõi khác. Ở đấy trong kinh Đức Phật trên 2500 năm trước ngài nói như vậy. Ngài nói là bắt đầu là thủy tai, nước cứ dâng lên. Nó dâng lên trải qua 20 trung kiếp như vậy. 20 trung kiếp. Và một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Trên 16 vạn năm trong kinh Phật là tính là một tiểu kiếp. Mà như vậy trải qua 20 lần tiểu kiếp như vậy mới là một trung kiếp. Mà trải qua 20 trung kiếp như vậy thì bắt đầu thì nước bắt đầu là cạn đi. Đầu tiên là thủy tai. Thủy tai xong bắt đầu là đến hỏa tai. Đến một trận gọi là nắng nóng ở trong thiên hà cũng trải qua 20 trung kiếp như thế. 20 trung kiếp nắng nóng như vậy thì cái trái đất của chúng ta đương nhiên là nó có thành cục vôi không? Thành cục vôi lớn. Nắng nóng như vậy nó thành một cục vôi lớn. Trái đất của chúng ta, mặt trời của chúng ta bây giờ đang sắp thành một cục vôi lớn rồi. Nóng như vậy sắp thành một cục vôi lớn. Nhưng mà chúng ta chỉ tính bằng vài nghìn năm hay là vài triệu năm thì chưa ăn thua gì cả. Mà trong kinh Đức Phật trên 16 vạn năm thì khi đó mới là một tiểu kiếp. Mà 20 tiểu kiếp như vậy mới là một trung kiếp. Mà trải qua thời gian 20 trung kiếp thì cái thế giới đó mới bắt đầu biến dạng ở trong một cái giai đoạn đó lâu xa như thế. Và cái đợt nắng nóng thiên hà đó nó giống như là mặt trời chúng ta đang cháy và cháy rừng rực như thế. Thế trải qua 20 trung kiếp như vậy thì khi đó nó lại trở về là cái giai đoạn là mưa, lại thủy tai tiếp. Thủy tai xong thì bắt đầu kiểu như hoàn vôi mà gặp nước thì nó tan ra. Sau đó nó khô đi thì nó tải hết ra rồi, nó nhão hết ra rồi, thì khi đó lại gặp một cái trận gọi là phong tai. Trải qua thời gian lâu dài cứ gió dần nó cứ bay dần như vậy. Và chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy mới chỉ có mấy nghìn năm thôi, cái tháp Ai Cập, những cái tượng nhân sư Ai Cập họ xây bằng đá. Các vị biết là xây bằng đá mà mới chỉ có mấy ngàn năm nay thôi, 4-5 ngàn năm nay thôi. Mà chúng ta thấy là cái cát sa mạc á, cát sa mạc nó cứ gió nó bay vào mà có chỗ là gần đứt rồi. Chỉ cái hòn cát nó cứ gió nó bay vào nó cứ dần nó cứ mài dần như vậy mà có những cái chỗ là gần đứt. Có chỗ là gần đứt những cái tượng nhân sư. Cho nên chúng ta thấy biết là các cụ ngày xưa là mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn ở chỗ đấy. Thế còn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc á, thì cái ánh sáng của Đức Phật A-mi-đà và quang minh của tất cả những cái y báo ở thế giới đó là đều phát ra ánh sáng. Y báo, chính báo đều phát ra ánh sáng. Mà ánh sáng đó là ánh sáng sạch tức là thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Phật A-mi-đà gọi thanh tịnh quang Phật. Sạch sẽ chiếu đến đâu, như thế nào chiếu như thế nào. Ánh sáng, tất cả cái ánh sáng đó như là nhật nguyệt cùng soi. Nhật là mặt trời, còn nguyệt là mặt trăng. Ở thế giới chúng ta thì lấy trên hư không là mặt trời và mặt trăng là hai cái biểu tượng về quang minh, tức là về ánh sáng đó. Chúng ta thấy mặt trời mặt trăng là hai cái biểu tượng để cho chúng ta thường hay tất cả các nhà văn thơ, nhà văn, nhà thơ vân vân đó, hay là mọi người đều khi mà nói về ánh sáng ở tự nhiên đó, thì đều lấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng là để mà dẫn dụ. Thì ở đây thì ngài Thiên Thân Bồ Tát ngài cũng vậy, cũng thuận theo thế gian mà lấy cái gì, lấy mặt trời và mặt trăng để dẫn dụ cho cái quang minh của Đức Phật A Di Đà và các cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc. Ánh sáng quang minh từ tất cả vạn sự vạn vật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chiếu soi cả ngày cả đêm, mà thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ nó còn không có đêm, chiếu soi suốt như vậy. Cho nên cái câu này, cái hình tướng công đức này thì qua cái bài số 4 thì chúng ta học, còn sang bài số 5. Sang bài số 5 là các sự công đức thành tựu. Thì chúng ta thấy các sự công đức thành tựu này thì nói về y báo, về chân bản, về các loại chân bản, là các thứ tính chân bản. Các thứ tính chân bản đầy đủ diệu trang nghiêm. Chân bảo là chỉ cho những cái toàn những cái vật báu quý hiếm ở trên đời. Toàn những vật báu quý hiếm ở trên đời như là gì? Ở đây nói là như là vàng này, bạc này, lưu ly này, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não này, cho đến hàng trăm ngàn vô lượng chân bảo. Hàng trăm ngàn vô lượng các loại chân bảo phối hợp với nhau để tạo thành cái y báo trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cụ thể như là gì, kinh Vô Lượng Thọ nói là như ao báu nè, đúng không? Nhà ao báu. Ao báu thì trong ao báu đó lại có là vô lượng chân các loại chân bảo khác, như là chúng ta thấy chờ ở dưới đáy ao có những đáy ao thì gì, thuần bằng cát vàng. Ở trên bờ ao thì được xây bằng các loại gạch gì ạ? Gạch bằng ngọc, lưu ly, bằng pha lê, bằng xà cừ, vân vân chẳng hạn. Có loại thì đan xen với nhau, có loại thì thuần là một loại, vân vân. Trong ao báu thì lại có gì? Có hoa sen. Nhưng hoa sen đó không phải hoa sen mọc như là cây hoa sen của thế giới chúng ta này, mà hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng bằng chân bảo như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, ma não, san hô, phách tạo thành, vân vân. Đó là dưới ao. Trên bờ ao thì có gì? Hàng hàng cây báu. Cây báu thì thẳng nhau nè, ví dụ như là lá. Chúng ta đọc Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ mà đầy đủ, cái bản đầy đủ đó, chúng ta thấy gì? Có cây thì gì? Cành lá bằng vàng, hoa quả thì bằng bạc, còn hoa thì bằng bạc, trái thì bằng lưu ly, vân vân. Có cây thì bằng lưu ly, còn hoa trái thì bằng xích châu hoặc ma não, vân vân. Đó, đọc kinh hàng ngày đấy chúng ta thấy rồi. Đấy chính là gì? Đấy chính là một trong những thứ gì? Chân bảo ở trên bờ ao, đều gọi chân bảo. Và ngoài ra ở trên đất hay như trên không còn có những điện đài, lầu cát, vân vân. Đó đều gọi là gì? Đều gọi là chân bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đều gọi là chân bảo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các thứ tính chân bảo đó là đều đầy đủ cái diệu trang nghiêm. Chữ diệu ở đây á, cái chữ diệu đó. Tất cả các loại chân bảo đó đầy đủ cái chữ diệu. Chữ diệu ở đây là chỉ cho diệu là chỉ cho sự tốt đẹp. Chữ diệu là chỉ cho sự tốt đẹp. Nói về chữ diệu á, thì ngày xưa tôn giả ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ạ, ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của tông Diệu Pháp Liên Hoa, của Diệu Pháp Liên Hoa của Thiên Thai Tông ạ, hay còn gọi là tông Pháp Hoa, Pháp Hoa Tông ở bên Trung Quốc ấy. Ngài giảng mỗi cái đầu đề của kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nguyên cái chữ diệu ạ, ở trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ngài giảng mất 3 tháng. 3 tháng tức là bao nhiêu ngày? 90 ngày. Có một chữ diệu mà Ngài giảng 90 ngày. Mà không phải giảng là mọi người nghe là chán đâu. Ngài giảng mà chúng ta biết là khi mà bắt đầu Ngài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở Kinh Thành á, ở cái chùa ở gần chỗ kinh đô của đất nước của Ngài thời bấy giờ á, chúng ta biết là một chữ diệu Ngài giảng 90 ngày, nhưng mà khán giả ngày nào lên cũng 3 đến 5 ngàn người trở lên. Chúng ta biết từ cái thời đó mà 3 đến 5 ngàn người đi nghe Pháp đó là một cái quá trình mà cái tiếng của cái người giảng nó phải làm thế nào đó, giảng thế nào để cho 3 đến 5 nghìn người nghe được. Bây giờ chúng ta còn có mic, còn có loa để khuếch đại tiếng nói lên. Chứ ngày xưa cái ngày giảng từ thời Đức Phật cũng thế, giảng là ngồi, người giảng thì ngồi giữa, ngồi ở giữa trung tâm, còn tất cả người nghe là ngồi chung quanh. Ngồi chung quanh, cái cách giảng ngày xưa là ngồi chung quanh lại, ngồi chung quanh để nghe. Thời Đức Phật còn tại thế là đông người, những cái pháp hội mà đông mà Đức Phật giảng là những người ngồi chung quanh tròn theo Đức Phật, ngồi tròn, ngồi quanh tròn. Chứ còn sang bên Trung Quốc thì Ngài Thiên Thai ngày xưa Ngài giảng chắc chắn là cái cách ở bên Trung Quốc họ bài trí cũng giống như Việt Nam chúng ta, cho nên không có chuyện là ngồi bàn tròn để mà giảng cái kiểu nghe như của người Ấn Độ. Ấn Độ với Tây Tạng họ ngồi nghe Pháp thường là họ hay ngồi tròn, hay tròn. Nhưng từ thời nhà Tùy ở bên Trung Quốc thì chắc chắn là Ngài Thiên Thai lúc đó ở thời nhà Tùy chắc chắn là cũng chưa có ấy rồi. Chắc chắn là chưa có loa, có mic như chúng ta bây giờ rồi. Mà chúng ta biết từ 3 đến 5 ngàn người thì cái tiếng giảng của Ngài nó phải là như tiếng sư tử hống, như tiếng sư tử hống, để cho đại chúng nhiều người như vậy nghe. Mà một từ một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ngài giảng 3 tháng. Thì cái chữ diệu ở đây, chữ diệu ở đây nó cũng như thế. Cái chữ diệu ở đây nếu mà chúng ta có trí tuệ, có biện tài vô ngại thì chúng ta giảng đến 3 tháng chứ 30 tháng cũng không hết được. Bởi vì chữ diệu ở đây nó là viên mãn, nó là viên mãn, nó là không khuyết thiếu, nó là tốt đẹp, là trang nghiêm đó, không khuyết thiếu một chút gì cả đó. Cho nên có giảng không chỉ 3 tháng đâu, mà không có đến 30 kiếp chúng ta chỉ sinh ra và xuất ra xong rồi lại giảng một cái chữ diệu ở đây thì cũng không hết đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng á, tất cả các tính công đức của các loại chân bảo vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ xích châu mã não rồi trăm ngàn các loại vô lượng các loại chân bảo khác đó, đều là gì? Đẹp đẽ, đầy đủ cái tính diệu công đức trang nghiêm đó. Chúng ta tiếp sang cái bài kệ thứ 6. Cái này nó cũng không có gì đặc biệt lắm, mà giảng rộng ra thì nó cũng mất thời gian nhiều, nó cũng dễ hiểu. Chúng ta nó dễ hiểu, và thầy giảng cái bài nào dễ hiểu thì chúng ta lướt qua qua đi, chúng ta lướt qua. Bài thứ 6 là nói về công đức diệu sắc thành tựu. Công đức diệu sắc thành tựu. Công đức diệu sắc thành tựu, ánh vô cấu rực rỡ soi sạch hết thế gian đó. Với câu kệ này chúng ta hiểu được như thế nào? Ở đây ấy, thì chúng ta thấy qua cái hai câu kệ này của Ngài Thiên Thân Bồ Tát, chúng ta thấy Ngài nói tiếp theo hai câu kệ này là nói về công đức diệu sắc thành tựu. Ý Ngài nói là tất cả những cái chân bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó đều có thể phóng ra quang minh, đều có thể phóng ra quang minh, tức là đều phóng ra ánh sáng đó. Quang minh là ánh sáng, mà ánh sáng đó thì chiếu đến đâu thì mọi người nhìn thấy đều là vui mừng, hoan hỷ đó, đều vui mừng và hoan hỷ. Ví dụ giống như là trong kinh nói là về âm thanh thành tựu đó, ví dụ như là ở trên hư không có các loài chim màu đẹp vẻ lạ như chim hạc trắng, chim công, chim kim sĩ điểu rồi vân vân này nọ đó, các loài chim quý đó, đều thì hiện bay, đều bay ở trên hư không và cất lên những tiếng hót hòa nhã như là bố thí ba la mật chỉ giới, ba la mật nhẫn nhục, ba la mật thiền định, ba la mật trí tuệ, ba la mật vân vân à. Cất lên những cái tiếng âm nhạc thánh thoát, những cái nhạc trời du dương mà khiến cho ai nghe thấy cũng sinh tâm vui mừng hoan hỷ niệm Phật và mình niệm pháp và niệm tăng chẳng hạn, thì đó là gọi là tướng âm thanh thành tựu, tướng diệu sắc âm thanh, tướng diệu âm thanh thành tựu. Còn cái này gọi là tướng công đức, cái diệu sắc thành tựu. Thì có cái sắc ở đây là chỉ cho quang minh, chỉ cho cái sắc tướng của tất cả các loài vật. Các vật ở trên tây thế giới Tây Phương Cực Lạc, như hàng cây báu này, như ao sen này, như lầu cát, nhà cửa, thậm chí là cả cái cốc uống nước vân vân chẳng hạn, hay là như cái các bộ quần áo chẳng hạn, nó đều có thể phóng ra quang minh và ánh sáng, khiến cho ai nhìn thấy cũng hoan hỉ. Đó. Vì vật nào cũng có quang minh như vậy, cho nên đó, cái ánh sáng đó là cùng nhau tỏa chiếu. Vì vậy mà thế giới Tây Phương Cực Lạc là lúc nào là cũng sáng suốt, cũng sáng rực và thanh tịnh. Đó. Sáng rực và thanh tịnh, và chiếu khắp, có thể chiếu khắp tất cả thế gian. Nhưng vì là thế gian không nhìn thấy, do thì cái nghiệp cấu của chúng sinh quá nặng nề. Bây giờ mà chúng ta, mà tâm của chúng ta mà thanh tịnh, chúng ta chứng đắc được quả vị từ thất địa Bồ Tát trở lên, hay là chứng được quả vị A-la-hán, thì tâm của chúng ta lúc nào thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy chư Phật khắp mười phương, và nhìn thấy quang minh của Đức Phật, và nhìn thấy tất cả các thế giới, các sự vạn vật ở bên cạnh chúng ta, thậm chí là ở bên ngoài chúng ta, thậm chí là ngoài cả cõi đất của chúng ta đang sống, chúng ta cũng nhìn thấy được. Đó gọi là gì? Cái thiên nhãn thông được khai mở. Thiên nhãn thông được khai mở thì chúng ta sẽ được thấy được tất cả những cái tướng trạng đó. Còn bây giờ chúng ta do vô minh che lấp, giống như là cái tính sáng suốt thanh tịnh của chúng ta giống như là vàng á, tính của vàng á. Nhưng mà nếu mà vàng còn ở trong quặng, vàng còn ở trong đất á, thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy nó. Mà khi mà chúng ta đào đãi, chúng ta tôi luyện ra thành vàng rồi, chúng ta đem nấu, đem khò lên, đem tôi luyện á, thì nó thành cái vàng 4:9 rồi, đóng thành cái vật dụng gì đó thì nó đều là quý, theo thuộc dạng là quý hiếm rồi. À, thì khi đó thì nó mới được viên mãn. Còn bây giờ thì cái tính sáng suốt và trí tuệ của chúng ta, công đức của chúng ta, nó có nhưng mà nó còn giải rác ở trong A-lại gia thức của chúng ta, ở hết trong kho A-lại gia thức của chúng ta, nó mỗi thứ một tí, ở mỗi nơi một tí, nó chen lẫn với bùn đất, tham sân si, phiền não nhiễm ô. À, tham sân si, phiền não nhiễm ô giống như là bùn đất ở trong cái tàng thức A-lại gia của chúng ta. Ai mà tham sân si nhiều thì người đó là gì? Người đó là bùn đất ở trong tàng thức A-lại gia của chúng ta nhiều. Cho nên chúng ta cần là phải tu tập hàng ngày, tu tập chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, sam thiền vân vân đó, để cho nó diệt trừ phiền não tham sân si, làm tăng trưởng cái bồ đề tâm của chúng ta lên. Thì hôm qua chúng tôi nói cái phương pháp niệm Phật, phương pháp niệm Phật thành phiến, từng phiến mà ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, Hòa Thượng Tịnh Không cũng chủ sướng đó. Thì khi đó chúng ta sẽ tu mà sâu hơn, mà tu một mình chúng ta cứ áp dụng cái phương pháp đó dần dần để tiêu trừ cái trần cấu, những cái bụi bặm tham sân si ở trong cái tàng thức A-lại gia của chúng ta, để khiến cho cái tâm bồ đề, cái tâm chân thật và công đức thành tựu sáng suốt vô lượng vô biên ở trong tâm của chúng ta, nó dần dần nó được hiển lộ, nó được phơi bày. Giống như người phu vàng đi đào đáy vàng vậy, họ đầu tiên họ phải đi đến cái khu đất đấu, một khu đất mà có vàng á, họ đào xuống hoặc sâu hoặc nông tùy theo nơi đó, rồi họ đến cái tầng đất nào thấy có vàng, họ lấy đất lên, họ cho vào cái máng bằng gỗ hoặc máng bằng sắt vân vân đó, họ đem ra có nước, nơi có nước họ đãi, tức là họ lấy tay họ vò cho nát cái đất ra, nát hết đất rồi thành cát, vò cho nát đất ra, đất không còn tí đất nào nữa, và sau đó họ đãi cứ lắc cho cái cát, cái sỏi cát to nó đi hết sạch đi, chỉ còn lại cái sỏi cát nhỏ, còn lại cái phấn. Bắt đầu khi đó họ mới gõ xong, bắt đầu thì cái phấn nó cứ chảy hết ra, còn cái vàng thì nó nặng hơn, gõ như vậy thì vàng nó chạy lên, còn cái sỏi, cái phấn, cái cát thì nó chạy xuống, nó rơi ra ngoài. À, thì người chúng ta tu hành cũng phải kiểu như thế. À, tu hành cũng kiểu như vậy, nó phải dần dần có thời gian huân tu dần dần thì công đức nó sẽ thành tựu. À, cho nên cái tính đức của chúng ta thì vốn là thanh tịnh sáng suốt đầy đủ, nhưng mà chúng ta không thấy được quang minh của A Di Đà Phật và hiện thánh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thường chiếu thường soi, để tiếp dẫn chúng sinh. Là vì chúng ta bây giờ đang là cái anh chàng được ví như anh phu vàng đang bị đào đáy vàng, bây giờ chúng ta mới đang đào. Có người thì có thể là đến cát đến sỏi rồi, đang chuẩn bị lấy đất ra để đãi rồi, nhưng có người thì bắt đầu bây giờ mới đến. Những cái người nào tham sân si còn nhiều thì ví như người bắt đầu mới đến tìm vào được cái bãi đất. Có những người đến rồi nhưng mà tham sân si còn nhiều, cái tâm tu hành của mình còn chưa xác định được rõ ràng, thì người đó vẫn còn đang trên đường đi tìm, đang trên đường hỏi thăm đến bãi vàng ở đâu có vàng. Ví như thế, còn đang đi tìm, đang lang thang ở ngoài đường, hỏi hết người này đến người nọ, người này họ chỉ nơi kia, người nọ chỉ nơi kia, vẫn chưa có niềm tin. Đấy, ví cho là Phật tử hoặc là tăng ni của chúng ta, cư sĩ của chúng ta là gì? Học Phật đấy, đến chùa đấy, học Phật đấy, nhưng mà chúng ta cái niềm tin với Phật Pháp, với Tam Bảo chúng ta chưa vững vàng. Niềm tin với thầy của mình, với sư phụ của mình cũng chưa vững vàng. Cho nên là hôm nay chúng ta nghĩ thế này, mai chúng ta nghĩ thế khác. Giống như cái anh phu vàng, nghe người ta đi thì người ta chỉ là ôi bãi vàng kia nhiều lắm, thì đang đi được một nửa đường rồi. Thế gặp người khác, đi quay lại người ta, ôi vào đấy làm khó lắm. Vào đấy làm khó lắm. Tôi nghe là nói cái bãi ở bên kia nhiều hơn, để đi sang bên kia, để lại đi sang bên kia. Đi gần tới nơi thì người ta lại bảo ôi bãi này thì người ta đào gần hết rồi, hoặc đào hết rồi chả còn gì nữa, thôi đi bãi khác đi, lại tiếp tục đi. Như vậy để chỉ cho gì? Chỉ cho con người là không có một cái niềm tin chân chính vào bất cứ một ngôi chùa nào, một vị thầy nào, hay một phương pháp tu hành nào, một pháp môn tu tập nào. Nay tu cái này, mai tu cái khác, ngày kia lại tu cái khác nữa. Nay học thầy này, mai học thầy khác, ngày kia là học với thầy khác nữa. Thế như vậy chúng ta và rốt cuộc cả cuộc đời này chúng ta chỉ mày chạy nhảy, và cuối cùng thì khi nhắm mắt xuôi tay chả được cái gì cả. Đó. Vậy chúng ta đi giống như anh phu vàng, cứ nghe bảo đi hết bãi này đi bãi kia, thời gian ban ngày thì nó có mấy tiếng đồng hồ thôi, trời tối một cái lại đi về nhà nghỉ ngơi ăn uống rồi, cho nên là cuối cùng hai bàn tay trắng vẫn là trắng hai bàn tay. Vì vậy người học Phật chúng ta là phải tận dụng thời gian, phải biết tận dụng thời gian vô thường dẫn tốc. Đức Phật nói cuộc sống con người chúng ta là vô thường, tấn tốc nhanh trong hơi thở thôi. Hít vào mà không thở ra coi như là đời này là qua một đời rồi. Mà qua một đời rồi thì không biết bao giờ cho chúng ta lại được cái kiếp người trở lại. Cho nên đừng có phí phạm đi một kiếp người. Này các cô, các chú chẳng hạn, đây là nói về các cô, các chú, các bác mà được xuất gia rồi, thì phải tu làm sao đó, tinh tiến làm thế nào đó, để cho mình đừng phí phạm đi một đời người, đừng phí phạm đi một kiếp được xuất gia. Sinh ra làm người đã khó, được làm người, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Lại được cha mẹ đồng ý cho xuất gia, đây là một việc đại hi hữu, đại nhân duyên. Chúng ta phải biết là cha mẹ người thân của chúng ta sinh ra chúng ta, không bao giờ các cụ nghĩ rằng cho chúng ta xuất gia. Chắc chắn là tất cả hơn 40 người, 50 người mà các quý vị đều xin xuất gia với sư phụ đây, chắc chắn là bố mẹ của chúng ta không có một ai nghĩ rằng xin chúng ta ra xong rồi cho chúng ta xuất gia cả. Kể cả sư phụ đây cũng thế. Bố mẹ chúng ta không bao giờ nghĩ rằng sinh ra chúng ta chẳng cho chúng ta xuất gia cầu đạo. Mà ai cũng nghĩ rằng sinh ra nó, nuôi nó lớn lên, cho nó ăn học đến nơi đến chốn, thì sau này dựng vợ gả chồng cho nó, và nó lại phải gì? Quay lại nó chăm sóc tuổi già cho mình. Bố mẹ nào cũng thế. Đó là nghĩ là đây quy luật vận hành của thế gian. Nhưng mà đùng một cái chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta khởi được tín tâm và chúng ta phát nguyện xuất gia. Lúc đầu thì ai cũng phải là trốn cả, ai cũng phải lánh nạn, ai cũng phải trốn cả. Nhưng mà tu thế nào đó cho cái tâm bồ đề của chúng ta càng ngày nó phải càng phải lớn lên. Chứ đừng có tu làm sao mà một thời gian sau tâm bồ đề nó lui sụt, là nhường lại cho ma tâm nó hoành hành, như vậy là không tốt. Đó. Đấy, thầy nhắc lại với tu làm sao bồ đề tâm nó phải lớn lên, chứ đừng có để tâm ma nó hoành hành ở trong cái tâm Phật của chúng ta, và nó làm lu mờ đi cái tâm Phật của chúng ta. Đấy là quan trọng, cái việc đó rất quan trọng đối với người tu của chúng ta. Nếu mà cái người làm anh làm chị á, tức là sư huynh á, sư tỷ đó, người xuất gia trước á, thì phải có cái tâm bao dung. Bao dung ở đây là gì? Bao dung ở đây là đối với tất cả những người đi sau, tức là sư đệ của mình, sư muội của mình, họ đi sau. Mà đi sau thì thường thường là gì? Nó không biết được, chưa biết được. Ở trong cửa Phật thì phải học như thế nào, phải tu như thế nào. Thì mình là người sư huynh, là người sư tỷ đi trước, mình được thầy bảo ban nhiều hơn rồi, được học tập được nhiều hơn những oai nghi phép tắc, những cử chỉ hành động ở trong chùa phải tu như thế nào, học như thế nào và hành động như thế nào, nói năng động tính, đi đứng nằm ngồi ra sao. Thì mình phải là cái người mà nhẹ nhàng để bảo ban, chân thành để truyền bảo cho các sư đệ của mình và các sư muội của mình. Đó. Để cho cùng nhau biết, cùng nhau biết. Trong kinh Đức Phật nói là để cứu được một mạng người, phúc đẳng hà sa. Nhưng ở đây chúng ta giúp được cho một người tu hành thành tựu thì công đức đó còn gấp hàng trăm ngàn lần cứu một mạng người. Cái phần thứ 6 này nói về ánh sáng vô cấu. Ánh vô cấu rực rỡ tức là chỉ cho quang minh nhé. Ánh ở đây là chỉ cho cái sự quang minh, chỉ cho quang minh, ánh sáng. Vô cấu tức là không bị nhiễm, không bị bẩn. Ánh sáng ở đây là thanh tịnh, không nhiễm, không bẩn, cho nên gọi là vô cấu. Rực rỡ là chỉ cho cái quang minh nó sáng suốt, nó chiếu soi, chiếu rọi ở khắp thế giới Tây Phương Cực Lạc, thậm chí là khắp mười phương. Ở đây nói câu sau nói là soi sạch hết thế gian. Soi sạch hết thế gian. Soi sạch hết thế gian. Cái câu này á, nói vì sao nói như thế thì chúng ta biết rằng á, chúng ta niệm Phật một câu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng ta nhất tâm niệm Phật một câu. A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu niệm Phật nhất tâm như vậy thì chúng ta sẽ tiêu trừ được bao nhiêu? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vì sao mà tiêu được 80 kiếp sinh tử chúng khổ? Vì là cái ánh quang vô cấu của Đức Phật A Di Đà chiếu tới, chiếu soi tới và chiếu soi tới toàn bộ cái thân thể, thân tâm chúng ta, khiến cho A Lại Gia thức của chúng ta đó, bao nhiêu cái chủng tử nghiệp cấu ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta nó bị tiêu diệt, và những cái thiện căn, những cái chủng tử, cái bồ đề, hạt giống bồ đề ở trong tâm chúng ta dần dần nó được lớn thêm, nó trưởng thành và lớn thêm. Cho nên nói là ánh vô cấu rực rỡ là chỗ đó, và xoay sạch hết thế gian là ở chỗ đó. Xoay sạch được thế gian. Thế gian ở đây là chỉ cho những cái nhiễm ô, tập khí, tham sân si mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, viên thủ, giới cấm thủ của chúng sinh. Đó gọi là cấu, gọi là trược, gọi là cấu và gọi là trược. Những trược khí và những cái tâm tham sân si bẩn thỉu đó, khi mà gặp được quang minh của A Di Đà Phật thì liền là được tiêu trừ, liền được tiêu trừ. Cho nên muốn quang minh của A Di Đà Phật chiếu rọi vào tâm chúng ta thì chúng ta phải gì? Trước hết là phải có đạo hạnh, lấy giới luật để làm thầy, và phải giữ tâm cho được an định, và phải có trí tuệ để nhìn nhận giáo pháp một cách đâu là đúng và đâu là tà. Tà thì nhất quyết không bao giờ theo, cho dù nó có mồi chài, nó có lôi kéo chúng ta đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhất quyết không theo. Đã gọi là tà thì nhất quyết không theo, biết là tà thì nhất quyết không theo. Cho dù nó có cho chúng ta nhiều tiền tài của cải đi chăng nữa, hay là nó có cho chúng ta thần thông tự tại đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất quyết không theo. Gọi là tà thì nhất quyết không theo. Giống như ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện, có hai vị thiền sư ở Trung Quốc đi qua một con sông. Hai vị thiền sư ở Trung Quốc đi qua một con sông Hoàng Hà, con sông Hoàng Hà rất lớn. Mà ngày xưa đi thì toàn phải đi thuyền, chờ để đi thuyền. Thì có một vị thiền sư á, ăn mặc theo cái kiểu phản tăng á. Phản tăng tức là ăn mặc theo kiểu tăng của Ấn Độ, tức là ăn mặc theo cái kiểu của Nguyên Thủy Phật giáo, cái y áo của các ngài giống như cái các vị tăng của Nguyên Thủy á, của Nam Tông á, của người đi khất thực á, gọi là phạn tăng, ăn mặc theo kiểu phạn tăng. Thì hai vị sư đều đi qua trên con sông đó và gặp nhau ở trên cái bờ sông bên này, và đang đều muốn sang bờ sông bên kia. Chờ đến một thời gian ngắn rồi mà vẫn chưa thấy thuyền ở bên kia sang, gọi thuyền thì vẫn không thấy đâu, thuyền ngày xưa nó ít, đâu có nhiều đâu. Có khi cả ngày họ chỉ đi một chuyến hoặc hai chuyến qua sông, hoặc vài chuyến qua sông, có người thì họ mới đi. trời yên biển lặng sóng lặng thì họ mới đi, không có gió to mới đi, vì đi qua sợ lật thuyền. Cái đi đến chờ một tí chả thấy đâu thì cái vị phản tăng kia bảo là đi, ngài có đi không cùng đi với tôi. Thế là bắt đầu vị đó dùng thần thông, ngài dùng thần thông và lướt sóng đi, đi qua trên sông Hoàng Hà, lướt sóng đi qua sông Hoàng Hà. Thì khi các vị phản tăng vừa lướt sóng, dùng thần thông lướt sóng đi qua con sông Hoàng Hà xong đó, thì bắt đầu cái con thuyền ở bên kia từ từ nó rẽ sương mù nhiều mà. Thì khi đó sương mù vừa đi, vị đó vừa dùng thần thông đi được vài phút thôi, thì tự nhiên cái có con thuyền ở bên kia sang, con thuyền ở bên kia sang, và cái vị thiền sư kia bắt đầu, cái vị thiền sư bắt đầu là nhẹ nhàng trả cho 5 đồng và bước lên thuyền. Gần tiếng đồng hồ sau thì cái vị thiền sư cưỡi thuyền sang tới nơi. Thì cái vị phản tăng kia sang tới nơi thì vẫn ngồi nghỉ để chờ cái vị này để hai người cùng đi. Thì khi mà thuyền sang tới nơi thì cái vị phản tăng nói là sao thầy lại đi lâu thế? Hàng tiếng đồng hồ thầy mới, tôi chờ hàng tiếng đồng hồ thì giờ thầy mới sang được. Thế thì bây giờ cái vị thiền sư kia hỏi á, ngài sang đây lâu chưa? Bảo tôi sang lâu rồi, sang từ hàng tiếng đồng hồ, chờ đây hàng tiếng rồi, chờ ngài hàng tiếng đồng hồ rồi. Thế bắt đầu là cái vị thiền sư kia mới hỏi cái vị phản tăng kia, vậy thấy thầy giỏi quá, thầy mất bao nhiêu năm để tu luyện để có cái sự vượt sông ngày hôm nay? Thầy bảo là tôi mất hơn 40 năm tu tập. Đấy, hơn 40 năm tu tập thì mới dùng có thần thông để lướt sóng đi ở trên con sông Hoàng Hà đó. Và ngài thì cái vị thiền sư có nói là, các vị biết tôi tâm đắc lắm, nói gì tôi mới có 5 đồng. Vị kia thì mất hơn 40 năm, còn vị thiền sư kia mới có 5 đồng. Thời gian, nói về thời gian thì vị kia, thời gian chúng ta thấy là thời gian thì vị kia là gì, cũng mất hơn 40 năm, còn vị này thì mất 5 đồng với một tiếng đồng hồ đã sang bên kia sông. Đó. Và khi đó chúng ta biết là tôi thích nhất một cái câu đó, mà cái vị thiền sư nói, cái vị phản tăng kia nói là tôi mà biết ông ấy như thế thì tôi đã đập gãy chân ông ở bên kia sông rồi. Đập gãy chân ông có nghĩa là gì? Nếu mà dùng thần thông, ở đây ý muốn nói là gì, qua cái câu chuyện giai thoại nhà thiền này, người ta muốn nói là người tu hành á, mà dùng thần thông á, để mà làm những cái việc tai quái như vậy á, thì đó không phải là cái người thực tu thực chứng, mà đấy là đi vào con đường tà, vào con đường tà. Mà ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói là gì, nếu mà thị hiện ra có thần thông á, thì hoặc là phải giả điên giả khùng như là Tế Công á, như là ngài Tế Điên Hòa Thượng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói một vị Bồ Tát nào hay một vị Thánh Tăng nào mà thị hiện xuống nhân gian này mà độ sinh, mà dùng thần thông á, hay dùng thần thông độ sinh, thì vị đó mà không vào Niết Bàn thì bắt buộc là phải giả điên giả khùng. Giả điên giả khùng giống như là Tế Công Hòa Thượng. Chúng ta thấy xem phim Tế Công và đọc truyện Tế Công đó, thì chúng ta mới thấy về ngài Tế Công á, ngài luôn cầm cái quạt, đi đâu cũng cầm cái quạt phe phẩy, và gặp mọi người bị bệnh, bị ốm, bị ma nhập vân vân, ngài cứ dùng quạt ngài phẩy một cái thế là khỏi. Còn trong phim ấy, thì họ làm là trong phim thì nó làm nó hài hước hơn, làm hài hước hơn, tức là ngài không tắm rửa, cho nên là ngài đi đâu cũng bẩn thỉu, quần áo rách dưới bẩn thỉu, không tắm rửa, cho nên là thấy ai bệnh một cái ngài cọ cọ và nách này, thế là ra một tí ghét, ra một cái cục ghét, người đưa cho cục ghét uống xong, thế là khỏi thôi. Đấy, như đấy là phim ấy thì người ta thần tượng hóa lên một chút như thế để cho mọi người xem, người ta đỡ buồn ngủ, và người ta thấy là cái trí tò mò của người ta thích xem. Nhưng còn thực tế trong cuộc sống thì ngài đi thường thường, ngày xưa cái chuyện Túy Bồ Đề là cái câu chuyện kể về cuộc đời tu tập và hành đạo của ngài Tế Công xác thực nhất. Đấy, ngài Ấn Quang đại sư ngài nói cái chuyện Quý Bồ Đề có rất nhiều câu chuyện kể về ngài Ấn Công, ngài Thế Công, nhưng mà cái chuyện Quý Bồ Đề là cái chuyện mà được ghi lại mà gần gũi nhất, có nghĩa là chân thực nhất ấy. Tất nhiên cũng có phần nó thần thoại hóa lên một chút, nhưng mà chuyện Quý Bồ Đề là cái chuyện mà gần gũi với cái đời sống tu tập của ngài Thế Công nhất. Thì cái câu chuyện đó rất là có nhiều những câu chuyện mà nói về cái cứu độ chúng sinh của ngài. Và đặc biệt đó, là có người thấy là ngài ăn thịt uống rượu thì cũng bảo là gì đấy, Tế Công ăn thịt uống rượu, huống chi là bảo là thánh tăng mà ăn thịt uống rượu, huống chi chúng ta. Thế thì ngài mới bảo là ăn thịt uống rượu cũng được, ông ăn thịt uống rượu cũng được, nhưng mà ta uống rượu á thì uống rượu xong thì ngài lại mửa ra thì toàn là vàng, toàn là cái vàng lá là đem để thiếp tượng được. Đó. Ăn thịt á, ngài ăn cái miếng con thịt với ăn, ngài ăn cả thịt chó, ăn một miếng thịt chó xong thì bắt đầu ăn xong một cái ngài đi ra đằng sau ra ngoài một cái thì ngài nôn ra thì lại con chó lại từ trong miệng ngài nôn ra một cái thì cái đống thịt chó lại thành con chó lại sống lại chạy bình thường. Đó. Đó. Ăn thịt cá thì xong rồi nôn ra con cá rồi xong rồi cho xuống sông thả ra nôn ra một cái con cá cho sông lại bơi bình thường. Đó. Ngài uống rượu, ngài uống rượu xong thì ngài nhổ rượu xuống giếng, ngài uống rượu xong ngài nôn cái rượu ngài nôn xuống giếng đó thì tự nhiên ở dưới cái giếng ấy. Cái năm đó là trong cái chuyện Quý Bồ Đề nói là năm đó là ở cái chùa của ngài trụ trì đó, ngài xây chùa, cái chùa nó đổ là cái chùa cổ rất là to, hàng ngàn vị tăng ở mà nó hỏng thì chúng ta biết là cái sự sửa chữa phải như thế nào. Chùa thầy, chùa trăm gian của mình chưa làm cái gì, chùa trăm gian của chúng ta chưa làm cái gì so với chùa Trung Quốc cả. Chùa Trung Quốc nó to, nó như cái chùa, phải nói là nó như chùa Bái Đính và nó như cái chùa Ba Vàng của thầy Thái Minh vừa khánh thành vừa rồi ấy. Nó chứa hàng ngàn, 2-3 ngàn vị tăng. Chùa của Trung Quốc, cái ngôi chùa lớn nó chứa vài ngàn vị tăng như vậy. Mà cái chùa ngài Thế Công ngày xưa ở đấy nó hỏng, nó đổ nát. Bây giờ là ngài khuyên hóa để xây dựng lại. Ngài Ấn Quang đại sư nói kể trong cái chuyện Túy Bồ Đề nói mà cái chuyện có thật chứ không phải là cái chuyện đấy. Ngài uống rượu xong ngài nôn xuống giếng. Nôn xuống giếng thì tự nhiên cái cây ở dưới giếng, tất cả cây cổ thụ dưới giếng để làm chùa nó cứ thế dưới giếng nó trồi lên. Trồi lên cây và nó trồi lên nó lao ra thì dân cứ thế đem xếp đống và cái chùa xong là cứ thế nó lao lên đủ cái gỗ để làm cái ngôi chùa đó. Sửa sang cái ngôi chùa đó. Nhưng mà lúc nào ngài cũng giả điên là cùng. Lúc nào cũng giả điên. Lúc thì nói, lúc thì cười, lúc thì khóc. Đấy vì sao? Vì ngài Ấn Quang ngài nói là đấy, nếu mà ngài không giả điên giả khùng như thế thì ngài nói là ai cũng gọi là ngài ông sư điên. Ông sư điên nhưng mà ông sư điên có thần thông. Ông gọi là ông thánh tăng nhưng mà thánh tăng bị điên. Đó. Thế cho nên người ta mới gọi là tế điên hòa thượng này chứ đấy. Tế điên hòa thượng. Những cái câu chuyện ly kỳ như vậy thì chúng ta thấy là có rất nhiều. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn. Đạo tràng của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngài đến cái chùa, cái chỗ đạo tràng, cái chùa của ngài tu đó, ở nơi đó không có nước, không có nước để dùng. Nơi đó đặc biệt là nơi đó là cái đồi cao, núi cao không có nước dùng. Thế ngài đến đó thì ngài mới nói là nếu mà có duyên hóa độ ở đây, có duyên hóa độ ở đây thì nguyện là sẽ kể Thiên Long Bát Bộ sẽ cúng dàng và mạch nước để dùng. Đó, cúng dàng mạch nước để dùng. Và ngài dùng cái gậy tích trượng, ngài rộng xuống đất một cái thì tự nhiên ngài nhấc gậy tích trượng lên thì từ cái chỗ đất vọt lên một cái mạch nước. Và đại chúng ở nơi đó có nước để dùng. Và sau này ngài xây một cái tu viện và để hoằng pháp ở cái khu ở đó, ở cái chùa Nam Hoa đó. Nhưng mà sau này đến thế kỷ thứ 10, cuối 18 và đầu 19, đến thế kỷ 17 là cái chùa Nam Hoa rơi vào cái chỗ là không còn bậc cao tăng trụ trì nữa, mà chùa Nam Hoa, đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng đó, biến thành cái nơi là như hôm trước chúng tôi nói đó, cho toàn là các vị sư là có vợ, có con, lấy vợ sinh con và ở luôn trong chùa, mỗi người một góc. Mỗi người phân nhau là mỗi người một góc và chia nhau tầm ảnh hưởng để lấy cái tiền công đức đó để sinh sống với nhau. Đã mua chuộc chính quyền địa phương, mua chuộc quan lại địa phương, chính quyền địa phương và đã sống với nhau như thế. Thế đi theo đến đó thì có là ngài Hư Vân. Hòa thượng Hư Vân đi đó, đến đó mới cải hóa được họ. Đến đó cải hóa được họ thì khi đó, trước đây là trước khi mà Lục Tổ còn đó, thì sau cái đợt mà ngài đến đó không có nước đó, ngài dậm cái gậy tích trượng đó mà cái mạch nước từ dưới đất vọt lên, nó chảy dần và tự nhiên lại qua một trận mưa lớn qua đêm. Trước cửa cái chùa Nam Hoa có con sông rất là, biến thì con sông rất là đẹp, nó con sông chảy rất đẹp, uốn khúc qua cái đoạn cửa chùa Nam Hoa rất là đẹp. Nhưng sang thế kỷ thứ 16-17 á, vì chỗ đấy không còn bậc cao tăng chủ trì nữa, thì lại một trận mưa lớn, một trận mưa lớn có mình gọi là lũ quét lũ ống đó, thì tự nhiên là nó gì, nó làm một cái trận mưa lớn như vậy, bao nhiêu cát sỏi ở đâu nó bồi đến và nó lại chặn hết cái con sông chảy trước cửa Nam Hoa, và cái con nó nắn cái dòng sông đó đi nơi khác, không chảy qua trước cửa Nam Hoa nữa, không chảy qua cửa chùa Nam Hoa nữa. Và đến đó cho đến thời ngài, cho đến khi mà ngài Hư Vân hòa thượng đến đó đó và cảm hóa được hết cái số vị tăng mà lấy vợ lấy chồng sinh con ở trong chùa đó, là cạo tóc thọ giới, và những vị nào mà không cạo tóc thọ giới thì ngài liên hệ với chính quyền địa phương, với quan lại địa phương, nó đuổi bắt về nhà hết, hoàn tục hết, không cho ở trong chùa. Còn những vị nào có tâm xuất gia thì khi đó cạo tóc và thọ giới, xuất gia tu hành tụng kinh niệm Phật, làm vị sư chân chính mới ở trong chùa. Và bây giờ thì được một thời gian sau thì chúng ta biết là trời ở cái chùa nó xuống cấp đến nỗi là tàn tạ, vì là toàn cái mấy trăm năm, 300-400 năm không sửa, thì chúng ta biết là chùa bằng gỗ 300-400 năm không sửa thì đương nhiên là xuống cấp rồi. Thì bây giờ mà cái thì ngài Hư Vân khởi ra cái tâm là muốn trùng tu lại, sửa lại cái ngôi chùa đó, nhưng mà cái lượng kinh phí để sửa cái ngôi chùa đó rất là lớn, không phải là bình thường, đặc biệt là gỗ là không có, đặc biệt là gỗ là không có. Ngài vừa khởi tâm ra như vậy thì bỗng một hôm là giông tố ầm ầm kéo đến, đêm lại trời mưa một trận mưa rất to. Thì tự nhiên là một cái trận mưa to như vậy thì nó lại khơi tất cả cái sỏi mà mấy trăm năm trước, cái cát sỏi mấy trăm năm trước, nó là cái bãi cát sỏi ở trước cửa chùa mà nước không chảy qua được đó. Thì tự nhiên một trận mưa tối hôm đó thì tự nhiên nó lại thông hết cái bãi sỏi cát trước cửa chùa Nam Hoa, và lại trở thành một con sông nước chảy hiền hòa như trước. Và đặc biệt một cái đặc biệt nữa là bao nhiêu những cái cây gỗ to ở trên đầu nguồn ấy, không biết ở từ đâu mà tự nhiên là đêm qua cái đêm trận lũ đó nó trôi xuống đó và nó mắc hết ở trước cái đoạn quanh sông ở trước cửa chùa. Và xong rồi các sư với dân cứ thế ra mà đốn, xong rồi cưa mà đốn, là đem vào mà làm chùa sửa đủ cái chùa đấy. Ngoài chuyện ngài tế công thì là ngài uống rượu và ngài nhổ, ngài mửa rượu xuống dưới giếng, và dưới giếng cứ thế là đùn cây lên, thì đấy là ngài dùng bằng cái phép thuật, bằng cái thần thông của ngài, do Thiên Long Bát Bộ và các vị sơn thần và mộc thần các vị hiến cây. Nhưng còn ngài Hư Vân là do đạo hạnh của ngài, các vị đọc với cái quyển đường mây trên đất hoa có cái đoạn, ngày xưa chúng tôi đọc thì có cái đoạn đấy, đạo hạnh của người tu nó cảm hóa được cả trời đất thiên địa như vậy, cảm được cái đạo trời đất thiên địa như vậy. Cho nên là thì ở đây đấy, nói thêm như vậy để chúng ta thấy được rằng ở đây cái quang minh, nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có những cái mà chúng ta không thể dùng bằng cái tình thức của con người mà hiểu được, không thể dùng bằng văn chương chữ nghĩa của thế gian mà có thể diễn tả hết được. Nhiều cái không thể dùng bằng văn chương chữ nghĩa, không thể dùng một con mắt mà nhìn thấy được. Đó. Quả thực như thế. Tiếp theo chúng ta học về